Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 87 với đề tài Trên đường lên thành Jerusalem. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 32 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 10 từ câu 32 đến câu 34, chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu và môn đồ đương đi đường lên thành Jerusalem. Ngài thì đi trước, các môn đồ thất kinh và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại đem 12 sứ đồ đi cùng mình ra mà phán về những việc phải xảy đến cho mình rằng: Này, chúng ta lên thành Jerusalem, con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, họ sẽ định ngài phải bị tử hình và giao ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng ngài, nhổ trên ngài, đánh đập ngài mà giết đi. Sau 3 ngày, ngài sẽ sống lại. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho cá nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao các môn đồ thất kinh và những người đi theo sau thì sợ hãi khi thấy Chúa Giêsu đi trước mình? Câu hỏi thứ hai: mục đích Chúa nói cho môn đồ biết trước về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của mình để làm gì? Câu hỏi thứ ba: chúng ta được khích lệ gì qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao các môn đồ thất kinh và những người đi theo sau thì sợ hãi khi thấy Chúa Giêsu đi trước mình? Kể từ ngày Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài trên đất và kêu gọi các môn đồ theo Ngài, Chúa đã nhiều lần bày tỏ cho họ biết chính xác Ngài là ai. Theo Mát chương 8 câu 31 và chương 9 câu 31. Các môn đồ tin Ngài là một giáo sư lỗi lạc, một đại tiên tri, thậm chí có thể họ đã tin Ngài là đấng Mêsia của lời hứa ở mức độ nào đó. Hầu hết tin Ngài là một lãnh tụ sẽ giải phóng đất nước họ ra khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã để lập lại nước Israel. Họ tin Ngài sẽ làm vua trên dân Israel trong một ngày gần đây. Nói tóm lại, người Do Thái đang tìm kiếm cho họ một lãnh tụ sáng chói về mặt quân sự, chứ không phải một đấng Mêsia chịu chết để hoàn thành sứ mạng thiêng liêng của Ngài trên đất. Vì vậy, một lần nữa, Chúa Giêsu nói cho môn đồ biết những điều sắp sửa xảy ra cho Ngài. Ngài nói rõ ràng và chi tiết về cái chết sắp đến đang chờ đợi Ngài. Câu 32 ghi rằng: Đức Chúa Giêsu và môn đồ đương đi đường lên thành Jerusalem, Ngài thì đi trước. Theo thông lệ, một rabbi thường đi trước các môn đồ của mình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không những đi trước mà còn bỏ các môn đồ một quãng khá xa ở phía sau, khiến họ vô cùng ngạc nhiên. Dường như Ngài không để ý đến ngoại cảnh chung quanh và những kẻ đang theo Ngài. Tâm trí của Ngài đang hướng về thập tự giá. Ngài bước nhanh về phía trước, cố quyết đi đến một nơi để thực thi sứ mệnh của Ngài. Có lẽ Ngài đang đắm chìm trong suy tư bởi ý tưởng về thập tự giá đang đặt trước mặt Ngài, như trước đây Ngài đã từng nói: có một phép báp têm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Theo Phúc Âm Luca chương 12 câu 50. Và bây giờ thời điểm ấy đã đến. Đây là lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng trong chức vụ Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem để nhận một phép báp têm mà Ngài phải chịu. Ấy là chịu thương khó trong nỗi đau đớn tột cùng của thập tự giá đang dành cho Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng họ đang đi đường lên thành Jerusalem. Đây là địa danh mà Đức Chúa Trời ngự trị. Chính ở đây, nhiều của lễ được dâng lên và nhiều nghi thức về sự chuộc tội được thực hiện. Đối với người Do Thái, thành Jerusalem và đền thờ là nơi thiêng liêng của họ. Nhưng đối với Chúa Giêsu, điểm đến của Ngài đó là ngọn đồi nhỏ ở phía bên ngoài thành, đồi Gô-gô-tha. Đó là mục tiêu Ngài đang nhắm đến. Đây là ngọn đồi mà ở đó Áp-ram đã dâng Y-sác, con trai mình, lên cho Đức Chúa Trời. Theo Sáng Thế Ký chương 22. Và bây giờ, đồi Gô-gô-tha là số phận và cũng là sứ mệnh vinh hiển dành cho Ngài. Đây là địa điểm mà ở đó Chúa sẽ dâng chính thân thể Ngài lên cho Đức Chúa Trời như của lễ toàn thiêu một lần đủ cả, trọn vẹn và đời đời. Chúa Giêsu vốn biết rõ là tại đồi Gô-gô-tha mọi lời tiên tri về Ngài sẽ được ứng nghiệm. Những đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời thánh khiết sẽ được thỏa mãn. Kế hoạch cứu rỗi được Đức Chúa Trời hoạch định từ buổi sáng thế sẽ được hoàn thành. Sự chết của Ngài trên thập tự giá sẽ làm phu phỉ mọi đòi hỏi của luật pháp thiên đàng. Không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Theo thư Hebrew chương 9 câu 22. Chúa Giêsu đi đường, Ngài đang hướng tới thành Jerusalem. Chương trình cứu rỗi đã có trong lý trí của Ngài. Ngài đang hướng tới nơi ấy để trả xong món nợ tội lỗi thay cho cả nhân loại một lần đủ cả. Theo Phúc Âm Giăng chương 19 câu 30. Và chẳng có một điều gì ngăn chặn được bước tiến của Ngài. Các môn đồ thấy Ngài đang bước mạnh mẽ những bước sải dài phía trước họ hướng về thành Jerusalem, làm cho họ chẳng những bối rối mà còn thất kinh nữa. Từ ngữ thất kinh có ý nó rất đổi ngạc nhiên hay sợ hãi. Kinh Thánh cho biết họ đều sợ hãi. Tại sao họ sợ hãi? Các môn đồ lo sợ cho Chúa Giêsu và cũng lo sợ cho bản thân của họ nữa. Họ biết rất rõ các cấp lãnh đạo Do Thái vốn không ưa gì Ngài. Trái lại, người ta tỏ ra vô cùng thù ghét và đang tìm cách để giết Ngài. Bởi các phép lạ Ngài làm, nhất là khi Ngài chữa bệnh, cứu người trong ngày Sa-bát. Bởi những lời khẳng định của Ngài, ta với cha là một. Nhất là khi thấy Ngài kêu La-sa-rơ sống lại từ trong kẻ chết, thì họ lại càng quyết tâm giết Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 11 từ câu 47 đến câu 53. Các môn đồ biết rõ những điều này và họ lấy làm ngạc nhiên lẫn sợ hãi khi thấy Chúa Giêsu cứ quyết tâm đi thẳng lên Jerusalem với những nguy hiểm đang chờ đợi Ngài. Các môn đồ đã ký thác mọi sự cho Chúa. Họ đi theo Ngài vì họ tin rằng Ngài là Đấng Messiah. Ngài sắp sửa thiết lập vương quốc của Ngài và họ sẽ đồng trị với Ngài. Giờ đây, sự việc Chúa quyết tâm lên thành Jerusalem cho thấy họ sẽ có thể chết với Ngài, rồi đâm ra sợ hãi bởi Chúa đã từng phán rằng trò không hơn thầy. Tuy nhiên, cho dù sợ hãi, muốn lui đi, nhưng họ vẫn cứ tiếp bước theo Ngài. Tình yêu của Chúa Giêsu đã kéo họ đến gần Ngài. Họ yêu Ngài vì Ngài đã yêu họ. Ngài đi đâu, họ sẽ theo đó. Họ quyết tâm đi theo Chúa cho dù sự việc sẽ ra sao. Và họ càng được khích lệ hơn nữa khi nghe Thomas tuyên bố: chúng ta hãy cùng đi tới đó đặng chết với Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 11 câu 16. Câu hỏi thứ hai: mục đích Chúa nói cho môn đồ biết trước về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài để làm gì? Chúa Giêsu biết mọi việc sẽ xảy ra cho Ngài, nhưng Ngài không hề sợ hãi. Tuy nhiên, Ngài ý thức rõ nỗi lo lắng lẫn sợ hãi đang chiếm lấy tấm lòng các môn đồ. Ngài đem họ riêng ra và dịu dàng an ủi họ. con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định ngài phải bị tử hình và giao ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng ngài, nhổ trên ngài, đánh đập ngài mà giết đi. Sau ba ngày, ngài sẽ sống lại. Việc Chúa Giêsu báo trước cho các môn đồ về sự thương khó của ngài là điều cần thiết, để một khi biến cố xảy ra, môn đồ sẽ không rơi vào chỗ quá hụt hẫng lẫn lo sợ, vì cớ họ đã được Chúa trang bị tư tưởng cho họ rồi. Có ba điều ngài nhấn mạnh cho họ biết trong câu 33 và câu 34. Thứ nhất, ngài sẽ bị người ta bắt nộp cho chính quyền và định cho chết. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Các cấp lãnh đạo Do Thái, các tòa công luận sẽ kết án ngài như là một tội nhân đáng phải chết. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 từ câu 62 đến câu 66. Người Do Thái, chính dân mà ngài tìm đến và cứu họ, sẽ giao ngài cho người La Mã để họ tử hình ngài. Thứ hai, người ta sẽ nhạo báng ngài, nhổ trên ngài, đánh đập ngài mà giết đi. Khi người ta tuyên bố rằng ngài đáng phải chịu chết, thì họ sẽ nhiếc móc ngài và chế nhạo ngài. Họ lấy tay thôi, cạc và vả vào mặt ngài. Họ sẽ bắt lấy con Đức Chúa Trời rồi giết ngài, dù Tổng đốc Phi-lát đã ba lần tuyên bố: "Ta không thấy người này có tội lỗi chi hết." Nhưng họ vẫn đóng đinh ngài trên cây thập tự. Thứ ba, ngài sẽ sống lại từ trong kẻ chết. Ba ngày sau khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và được chôn trong phần mộ, ngài đã sống lại từ trong kẻ chết cách khải hoàn. Ngài đã tự phó mạng sống ngài và ngài có quyền lấy lại sự sống ấy. Theo phúc âm Giăng chương 10 câu 18. Chúa phán rằng: "Ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ." Theo Khải Huyền chương 1 câu 18. Câu hỏi thứ ba, chúng ta được khích lệ gì qua bài học này? Giống như người chăn chiên hiền lành, Chúa Giêsu đi trước bầy của ngài. Ngài dẫn chúng ta vào trong các lối công bình vì cớ danh ngài. Chúng ta đã tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình thì không cần phải sợ sự chết, địa ngục, mồ mả hay là sự phán xét nữa. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, ngài không chết cho chính mình nhưng chết cho những ai biết đặt lòng tin nơi ngài. Khi ngài chết, ngài đang mở ra một con đường cứu rỗi cho người nào tiếp nhận ngài làm cứu Chúa cho đời sống mình. Khi Chúa Giêsu sống lại, quyền lực của sự chết và mồ mả sẽ bị tiêu nuốt cho đến đời đời bởi sự thắng của ngài. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 từ câu 55 đến câu 57. Có ai trong chúng ta đang có những nỗi sợ và lo lắng dù vẫn đang đồng đi với Chúa chăng? Hãy vững lòng đến với Chúa Giêsu ngay hôm nay và trao mọi điều lo lắng mình cho ngài, vì ngài là đấng hay săn sóc anh em. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 7. Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Mác chương 10 từ câu 32 đến câu 34 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 88 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.